mà thân tâm của Ngài và chúng sinh được hàm thanh tịnh. Bằng chứng rõ ràng, Ngài không dùng cái sự ác hại để đấu với lại điều đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa. Ngài không dùng sự trả thù bằng sự muốn giết Ngài để mà giết lại đối với ương quật Ma La. Mình thấy rõ ràng là cái đường lối của Ngài như vậy còn gì? Không đủ tin sao? Mà chính vì như vậy mà Ngài và Angulimala đều thành. Angulimala nhờ như vậy mà chứng được A-la-hán, tức là ương quật Ma-la đấy. Và nhờ như vậy mà Đề Bà Đạt Đa được thọ ký ở Pháp hội Linh Sơn, Pháp Hoa hội. Nhờ như vậy mà Ca Lợi được đắc A-la-hán quả của tỳ kheo tăng đầu tiên dưới hình hài của An Nhã Kiều Trần Như. Thì rõ ràng là Đức Phật làm được những vấn đề thật đức năng, còn rõ ràng lấy những vấn đề lấy máu để rửa máu, lấy hận thù để báo hận thù, thì thế giới nó nhan nhản rồi. Mà hận thù càng ngày càng tăng, mà nó nhan nhản rồi, nó nhiều quá rồi, nó tầm thường quá rồi. Thành ra, chính ở những cái nơi như thế đó mà Đức Phật mới độ sinh, mà mình mới biết giáo pháp của Đức Phật, mới gọi là giáo pháp của thật đức năng, cho nên nói rằng là viên mãn Bồ Tát đạo, quảng độ chư chúng sinh. Anh cứ nhờ như vậy mà rõ ràng Ngài viên mãn được Bồ Tát đạo, Ngài quảng độ chư chúng sinh. Anh Ngài độ được những chúng sinh mà gai góc nhất, ác hiểm nhất, Đức Phật thời đều độ. Anh ra có nhân duyên mê Phật, bất kể dù đó là nhân duyên thiện hay ác, cũng chắc chắn được độ. Còn vô duyên với Phật thì đó mới là một cái mà bất hạnh nhất ở trên cuộc đời, là không có đắc độ. Nhưng mà mình phải biết rằng là hữu duyên với Phật theo liễu nghĩa, chứ không phải hữu duyên với Phật tôi nói ở đây là theo bất liễu nghĩa, là mình cứ ôm tượng Phật mà mình có duyên Phật, nó không có đâu. Mình có duyên với Phật cho nên Phật thì tịnh nhân, mình thì bất tịnh, vậy là vô duyên. Có duyên với Phật, Phật đi về hướng Bắc, mình đi về hướng Nam, vậy là vô duyên. Cho nên mình thuộc về vấn đề gọi là, gọi rằng là vô duyên đối diện, bất tương phùng. Đối diện mà vẫn gọi là vô duyên. Thành ra vô duyên, đối diện, bất tương phùng. Mà hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Hữu duyên thì xa đến vạn dặm vẫn gặp. Cho nên mấy anh ngoại đạo ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng suốt ngày suốt đời không có giác ngộ. Tổ sư chưa một lần đến Bồ Đề Đạo Tràng, mà tổ sư thì kiến Phật Ma đảnh ký. Cho nên mình phải hiểu cái liễu nghĩa làm ơn. Phải hiểu như vậy, đừng có hiểu theo một cái nghĩa mà cái từ ngữ phê lại mê tín thầy từ ngữ thầy. Mà phải hiểu theo một cái ý nghĩa của liễu nghĩa là thế nào là kiến Phật, là Phật là thế nào. Và hành Bồ Tát Đạo là thế nào. Thì Bồ Tát Đạo, chẳng hạn như hôm qua tôi có nêu lên câu nói của Sanghideva, nói rằng người tu hành Bồ Tát Đạo không có một cái lý do gì để vui mừng trước sự đau khổ, cho dù sự đau khổ đó là của kẻ thù của mình. Làm sao một người hành Bồ Tát Đạo mà lại vui thích trước sự đau khổ của kẻ khác? Cái nó ác quá. Cho nên hàng Bồ Tát Đạo mới phải nói rằng hàng Bồ Tát Đạo khi tu hành nó là nhẫn nhục để nhất đạo. Nhẫn là để nhất đạo. Nhẫn đây là nhẫn gì? Nhẫn đây không phải là nhẫn cái gì? Nhẫn là nhẫn cái đắc thất, nhẫn cái thành bại. Nhẫn cái mà lời lộ, không để mấy cái nó làm động tâm mình, nhẫn. Đó là gọi là vô sinh nhẫn. Pháp nhẫn là nhẫn được các pháp. Chứ đừng có hiểu lầm là nhẫn có nghĩa rằng là làm gì cũng im lặng, cho tới đốt chùa cũng ngồi im lặng, nói rồi như vậy, rồi người ta đến ta đập tượng Phật cũng ngồi im lặng, mà tu nhẫn nhục để nhất đạo, là mấy thầy dạy tu vậy. Mà nhẫn đây là nhẫn có nghĩa tính cách là như vậy, nhẫn đây là mình nhẫn tất cả những cái pháp. Đó. Vinh hay nhục, thành hay bại, nhẫn hết. Đừng có để cho nó làm chi phối tâm mình, điều khiển tâm mình. mình thường thường bị cái đắc cái thất điều khiển. Cái thất bại nó điều khiển tâm mình tới sự trả thù và làm ác. Cái thành công nó đưa, nó điều khiển cái tâm mình đến chỗ kiêu ngạo và coi thường kẻ khác. Đừng có để những thứ đó khống chế tâm mình. Nó là pháp nhẫn. Vô sinh, pháp nhẫn không có để tất cả những cái thứ như thế. Đó. Nó tạo tác và khiến cho mình bị rơi vào trong ba nghiệp. Nó khởi sinh, nó phát sinh. Thành ra tu hành thì phải có tất cả những cái gọi là công phu như vậy thì nó mới thành tựu cái sự tu hành. Thì nếu mà thành tựu được hết như thế thì viên mãn Bồ Tát đạo, thì đó là viên mãn Bồ Tát đạo. Và như thế thì quảng độ cho chúng sinh. Còn bây giờ mình nguyện mỗi ngày như vậy mà mình có độ sinh được, tức là tại vì lý do sao mình độ sinh được, tại vì rằng là thiện căn của mình chưa có tăng trưởng, thành ra mình chưa có cái tâm hồn phụng sự chúng sinh mấy. Đó. Xong rồi mình vẫn lo cho mình là tại vì tội chướng của mình vẫn còn chưa có tiêu diệt. Đó. Xong rồi thân tâm của mình vẫn chưa có được thanh tịnh. Thành ra cho dù mỗi ngày mình đối trước Đức Phật, mình réo, mình ồn ào, mà mình vẫn không thành. Nhưng ở đây một đằng mình nguyện với Đức Phật, thì cái nguyện đó của mình á, đi đứng nằm ngồi gì nó cũng không lìa, không phải chỉ nguyện ở trước bàn thờ. Mà cái nguyện này của mình nó phải đeo mang đó, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Là nếu mình nguyện cho mình thân tâm hàm thanh tịnh, thì việc rời bàn Phật cũng phải thanh tịnh chứ. Mình nguyện cho mình nhật thiện căn, nhật tăng trưởng, thì thiếu gì thiện căn này sao mình chịu tăng trưởng. Thiếu gì thiện căn là sự tha thứ, sự khoan thứ, sự giúp đỡ. Đó. Tất cả bất kể người nào mà không phải chỉ là những người thuộc cái khuynh hướng mà mình thương. Thành ra chính cái vấn đề thương ghét cản trở vấn đề mà thiện căn nhập tăng trưởng. Chính vấn đề thương ghét mà cản trở vấn đề tụi chướng tất tiêu diệt. Thành ra từ bi không có thương ghét ở trong. Từ bi chỉ thấy rằng là độ sinh thôi. Tại chúng sinh mềm mờ cho nên mới xảy ra những cái thương ghét. Đó là nghiệp của chúng sinh, nghiệp thương ghét của chúng sinh. Mà chính cái nghiệp thương ghét đó là lý do để mà chôn sự nghiệp tu hành của mình, phá hoại sự nghiệp tu hành của mình. Nó là ma, gọi là nội ma. Nó là chướng duyên. Nhưng mà mình thì ấp ủ, hầu hạ và phục dịch cái tính thương ghét của mình. Phân biệt trầm trọng ghê lắm. Thương thì giúp mà ghét thì chủ ểm, và đi chủ ểm cho bằng được. Thì tất cả những thứ như thế thì làm thế nào mà có thể đưa đến vấn đề mà tụi chướng có thể tiêu diệt mà thiện căn có thể tăng trưởng được. Thành ra mình quên đi, nó không phải là mình đâu, đừng phụng sự nó nữa. Giết nó đi. Giết nó bằng cách gì? Nhất tâm, tức là bất động, đừng để nó chi phối. Thì nhất tâm thành tựu, nhất tâm tạo thành tựu. Mà nhất tâm như vậy thì không bất loạn. Không bất loạn thì tức có nghĩa là tam muội hiện tiền. Thì nhất tâm tam muội nó là nhất tâm bất loạn. Thì định huệ nó thành. Thì bây giờ mình phải hiểu rằng là như thế thì mình phải hành xử. Cho nên thiện căn tăng trưởng. Thì mình cố gắng thiện căn. Mà sở dĩ nếu thiện căn hành không được thì mình hiểu rằng tại vì thân tâm của mình có hàm thanh tịnh. Mà nếu như vậy thì không khi nào mình gặp được Phật. Chứ nên chung cùng mình chỉ gặp Phật đó, của biểu tượng mà không gặp được Phật chân chính. Mình gặp được. Tại không có vô duyên. Nó không có duyên như thế. Thành ra chính vì như vậy nên khi mình nguyện như thế, mình thấy ngay trong một cái bài nguyện này á, thì cũng lại cũng là một cái sự tu hành của mình. Như hôm qua tôi có đề cập đến, mình có quá nhiều cái pháp để tu hành. Nhưng mà chẳng hạn như cái bài tu hành cách đây 2 buổi thì mình quên rồi. Tại bây giờ mình lại chỉ có nhớ cái bài này, xong mai đây nghe một cái bài khác, xong lại chạy theo cái bài đó, quên bài này. Thành ra rồi suốt đời mình không có nắm được cái gì để mình thực hành hết. Thành ra cái khi mình thực hành thì tự nhiên mình bổ túc được những cái kinh nghiệm mà của cá nhân tôi thôi. Thì khi